tạp chí Kinh tế.
Sau nhiều tuần lễ mổ xẻ, phân tích và báo động về nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, rồi chỉ trích chủ trương bảo hộ của chính quyền Washington, báo chí phương Tây đã bắt đầu nêu lên câu hỏi liệu rằng Donald Trump có lý hay không khi ông dùng đòn thương mại để gây hấn với Trung Quốc. Từ đầu tháng 3 năm nay, mọi chú ý đã dồn về Washington sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế nhôm thép nhập vào thị trường Hoa Kỳ, rồi cũng Nhà Trắng tạm tha một số các nước bạn như là Canada, Mexico hay Liên hiệp châu Âu, nhưng ông dùng lá bài nhôm thép để buộc Hàn Quốc phải nhượng bộ. Riêng với Trung Quốc thì cuộc khẩu chiến không có dấu hiệu thuyên giảm. Mỹ phạt nhôm thép của Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế 3 tỷ đô la, lập tức Hoa Kỳ tung ra một đòn mạnh hơn nhắm vào danh sách 1.300 sản phẩm của Trung Quốc, thiệt hại lên đến 60 tỷ đô la. Trung Quốc phản đòn, thông báo kế hoạch phạt lại Mỹ 50 tỷ. Ở Nhà Trắng, Donald Trump đáp trả khi dọa phạt trở lại ông bạn Tập Cận Bình đến 100 tỷ đô la. Trong động thái gần đây nhất thì Bắc Kinh dọa sẽ phá giá đồng tiền để hàng Trung Quốc lại càng thêm hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng. Trong 6 tuần lễ vừa qua, trên bàn cờ thương mại thì Trung Quốc và Mỹ độc quyền thu hút chú ý của báo chí, cho dù trên thực tế chưa một bên nào đánh thuế lên đối phương. Dù vậy, cuộc đọ sức thương mại hiện nay giữa hai cường quốc kinh tế của thế giới không chỉ thu hẹp ở góc độ kinh tế hay mậu dịch, mà đây trước hết là một ván cờ chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh với những tác động phụ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Trước hết, ông Nghĩa trở lại với cái danh sách 1.300 mặt hàng của Trung Quốc có thể bị Mỹ đánh thuế. Washington đang nhắm vào những sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc.
Đầu tiên hết là ngần ý những cái món hàng đó là cái ảnh hưởng đối với lại kinh tế của Mỹ thì nó rất thấp, nó không có ảnh hưởng, nó không có bị nặng. Nhưng mà ảnh hưởng gián tiếp đối với lại các nền kinh tế khác. Thí dụ như là nặng nhất là Đài Loan, thứ nhì là Nam Hàn, thứ ba là Nhật Bản và thứ tư đó là chính là nước Đức đó. Tại vì trong đó nếu mà mình đi theo cái danh mục đó thì mình thấy rằng là nó có những cái loại sản phẩm mà gọi là vật liệu về điện tử này, quang học này, tức là những cái sản phẩm mà tương đối gọi là cao cấp đó, với cái hàm lượng, với cái phần nhập lượng của các cái nền kinh tế khác để cung cấp những cái sản phẩm đó cho Trung Quốc, rồi Trung Quốc bán qua cho Mỹ rồi trong một cái danh mục 1.300 cái món hàng thì thực sự ra đó là những cái quốc gia khác mà đều là những đồng minh chiến lược của Mỹ rồi lại bị ảnh hưởng nhiều. Và cái đó thì tôi mới nghĩ rằng là có thể rằng là bên phía Hoa Kỳ đó là họ đã suy nghĩ chuẩn bị cái chuyện này là từ trước rồi.
Nói như vậy có nghĩa là Washington vừa đánh thẳng vào cái dây chuyền sản xuất của Trung Quốc và vừa tìm cách ly gián Bắc Kinh với các cái nhà cung cấp quan trọng nhất của nước này ạ.
Tức là trong 1.300 sản phẩm đó không phải là 100% của Trung Quốc sản xuất ra mà bán qua cho Mỹ, mà là những sản phẩm của các quốc gia khác. Đã trong cái chuỗi gọi là chút nữa thì tôi sẽ xin trình bày lại cái chu trình mà gọi là cung cấp đó. Tức là Trung Quốc đó là mua hay là dùng những cái sản phẩm đó của các cái nước khác tùy theo từng loại hàng. Nhưng mà về mặt kinh tế nói chung đó, nó là Nhật Bản, nó là Nam Hàn, nó là Đài Loan, nước Đức. Và nếu mà mình nhìn theo từng cái loại sản phẩm, thí dụ như là những dụng cụ về quang học, thì cái đó là của Đức nó nhiều hơn. Khi mà chính quyền Trump tung ra cái danh mục mà 1.300 sản phẩm đó là không chỉ có nhắm vào Trung Quốc không thôi, mà nhắm vào những cái bạn hàng đã cung cấp những cái sản phẩm đó của Trung Quốc để bán cho Mỹ, mà để một cái cách gián tiếp, tức là ly gián cái hệ thống sản xuất của Trung Quốc đối với lại các cái quốc gia kia, thưa cô.
Anh muốn nói là Mỹ có một cái sự chuẩn bị bài bản khi mà gây sự với Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng là thực sự ra đó là cái chính quyền Trump đó là không có phải rồ dại theo cái kiểu của ông Trump tự nhiên mở mắt dậy đó là đi đánh lộn lung tung, nhưng mà thực sự ra là họ theo dõi cái chuyện này, và đến khi mà họ đưa ra một cái danh mục 130 món hàng,
1.300 mặt hàng chứ thưa anh?
Không, ban đầu tiên hết tất cả là một cái danh mục rất nhỏ thôi, đến khi mà Trung Quốc phản đòn rồi đòi dọa kia thì họ mới đưa ra cái danh mục mà 1.300 món hàng mà cô vừa mới trình bày. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là tức là họ có chuẩn bị đấy chứ không phải không đâu. Và cái đó, đó nó có những cái bất lợi, nhưng mà nó cũng có những cái lợi, chút nữa mình sẽ trình bày lại. Tức là nó có cái bất lợi là tại vì những cái món hàng trong cái danh mục 1.300 cái sản phẩm của Trung Quốc, nó có nhiều món hàng của các quốc gia khác cung cấp cho Trung Quốc những cái nguyên nhiên vật liệu gọi là bán chế, tức là semi-produit đó, đặng để giờ dùng cái đó để bán vào bên Mỹ đó.
Nhưng cuộc đọ sức thương mại này còn bao hàm cả một vế chiến lược nữa.
Chắc chắn là như vậy, và cái đó tôi mới nghĩ rằng là đấy là một cái trận đánh mà chúng ta nên theo dõi trong tương lai, tại vì thường thường ra là báo chí của Tây Phương hay là các thứ cho họ không có chịu khó theo dõi, đó là cái chuyện này nó đã xảy ra từ lâu. Và chính quyền Trump chuẩn bị những cái này từ năm ngoái rồi. Thế xong rồi họ diễn tiến dần dần. Nếu mà mình theo dõi cái đó thì mình có thể là mình hiểu ra, hoặc là ít ra là tôi hơi buồn cười một chút đó. Tôi mới nói rằng là truyền thông của Tây Phương, tức là Hoa Kỳ và kể cả Âu Châu đó là khá nông cạn, không nhìn ra cái trận đó. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nó không phát minh ra cái món mì ăn liền, nhưng mà thế giới đó lại quen với cái loại thực phẩm đó khi nói về nước Mỹ. Tôi xin phải đi lại từ đầu đó. Khi mà tuyên bố tranh cử vào tháng 6 năm 2015 đó, Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ bị thiệt hại về kinh tế trong giao dịch với các quốc gia khác và nghĩ rằng là phải làm gì đó cho cái quyền lợi tối thượng của nước Mỹ. Thế thì mọi người nghĩ rằng là cái đó là cái thủ đoạn tranh cử thôi. Nhưng mà khi mà bất ngờ đắc cử đó, ông ta mới khai triển cái ý tưởng ấy để tìm ra những cái giải pháp ứng phó. Thế thì đầu tiên là tháng 4 năm ngoái, trong các cái ngày 19 và 27, ông chỉ thị cho nội các và ban tham mưu của ông ta điều tra và nghiên cứu về cái sự thiệt hại kinh tế đó, nhìn từ một cái giác độ khá mới lạ. Thực sự nó cũng chẳng gì mới lạ, đó là an ninh. Đến tháng 8 năm ngoái và ngày 17, rồi ông cho điều tra và nghiên cứu thêm về cái sự vi phạm đã lâu của Trung Quốc trong cái quan hệ mậu dịch với Hoa Kỳ, nhất là về cái quyền sở hữu trí tuệ. Thì kết quả điều tra đó đã được công bố cùng nhiều cái công trình nghiên cứu trước đấy, nhưng mà báo chí Mỹ là lười biếng, là không thèm đọc và cứ tiếp tục nói tầm bậy tầm bạ vì ghét Donald Trump, là cái điều mà mình dễ hiểu do cái phong cách hồ đồ và có vẻ nông cạn hay là nông nổi của ông ta. Nhưng mà sự thật là trận chiến mậu dịch nó đã xảy ra trước khi người ta nghe nói đến một nhân vật là Donald Trump, và là chỉ vì đó là thực sự là Trung Quốc đã trục lợi từ lâu rồi, thưa cô.
Thưa vậy, chính quyền Trump đã chuẩn bị như thế nào để triệt cái tham vọng của Trung Quốc muốn thống lĩnh công nghiệp thế giới, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Đầu tiên là sau khi ông Tổng thống Bill Clinton nhận cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đấy, vào năm 2000, thì Quốc hội Mỹ đã nghi ngờ và cho thành lập một cái hội đồng duyệt xét quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước. Và cái hội đồng ấy đã trình lên Quốc hội cùng quốc dân đó nhiều cái bản nghiên cứu đáng lo, nhưng mà ít ai chịu đọc. Thế sau khi ông Trump đòi các cái cơ quan hữu trách như là Bộ Ngân khố, Bộ Thương mại và nhất là Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ đó điều tra và nghiên cứu từ năm ngoái về những cái vi phạm của Bắc Kinh đó, thì họ đã có một số phúc trình mà nhưng mà cũng chẳng ai thèm đọc. Thế từ các cái báo cáo ấy đó, thưa cô, và họ viện dẫn cái mục 232 của đạo luật thương mại mở rộng năm 1962 và cái ngày 16 tháng 2 là ngày Tết của mình đó. Thế rồi chính quyền Trump mới nêu ra yếu tố an ninh cho cái ngành thép và nhôm, nhưng mà hành pháp đó là phải bảo vệ, tức là đó là cái nhờ cái mục đó là hành pháp phải bảo vệ cái ngành thép và nhôm mà hỏi cần xin lập pháp cho phép và đề nghị sẽ, nhưng mà tôi phải nói rõ rằng là sẽ nhưng mà chưa tăng thuế nhập nội trên hai sản phẩm đó. Thế rồi ngày 22 tháng 3 là cái chuyện gọi là nó bùng nổ cả thế giới ấy, thì ông Trump mới viện dẫn thêm cái mục 301 của cái đạo luật thương mại 1974 mà tố cáo việc Bắc Kinh vi phạm luật lệ bảo quyền sở hữu trí tuệ và mới áp thuế nhập nội trên 1.300 món hàng mà cô vừa mới trình bày, vừa mới nêu lên đó, trị giá khoảng 50 tỷ đô la. Và ít ai đọc hoặc là tham khảo những cái báo cáo mà 215 trang về cái chuyện đó. Thì 4 ngày sau khi Bắc Kinh phản đòn đó, đòi nâng thuế nhập nội trên 3 tỷ hàng hóa của Mỹ, thì ông Trump mới leo thang nói thách gấp 3, tức là đòi tăng thuế thêm 100 tỷ nữa, tức là 50 tỷ cộng với 100 tỷ nữa, tức là 150 tỷ đó. Sự thật đó thưa cô, mình phải nói rõ rằng là đôi bên chưa hề có cái biện pháp tăng thuế nhập nội như là thiên hạ cứ hốt hoảng. Họ mới chỉ có nói thách để sẽ đàm phán mà thôi thưa cô.
Nhưng mà Donald Trump không là người đầu tiên nhận thấy rằng Trung Quốc là một cái mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó là hoàn toàn nó đúng. Tức là cái gọi là Made in China 2025 đó, thực sự ra là nó đã xuất phát từ trước. Và trước khi ông Trump đó đã lên nhậm chức tổng thống thì nhiều cơ quan nghiên cứu của Hoa Kỳ đã nói đến về cái kế hoạch đó. Chính quyền Trump lên đó là mới giao cho các cái cơ quan nghiên cứu thì mới thấy ra rằng là Trung Quốc đã chuẩn bị, hoặc là nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ cho nó chính xác, Trung Quốc đã đánh Mỹ về cái mặt mậu dịch ngay từ thời đó rồi. Nhưng mà các cái chính quyền trước đó có thể thấy, có thể không thấy, nhưng phần lớn là có thấy nhưng mà vẫn bỏ qua, kể cả chính quyền Barack Obama. Trong cái nghiên cứu về Made in China, họ ngại rằng là chính là Trung Quốc ép các cái doanh nghiệp của Mỹ chuyển giao công nghệ, tức là technology và kiến năng kỹ thuật, tức là kiến thức và khả năng kỹ thuật của Hoa Kỳ đó là cho quân đội của Trung Quốc và cho cái doanh nghiệp của Trung Quốc. Thành ra vì vậy trận này nhắm vào những cái loại mà mình gọi là cao kỹ, tức là high tech đó. Tức là nó nhắm vào những cái mặt hàng điện tử, những cái mặt hàng bán dẫn và kể cả những cái loại công nghệ mà thí dụ như người máy tự động, robotics, artificial intelligence. Thì tôi cho rằng là cái trận đánh đó nó nằm ở chỗ đó hơn là những cái chuyện gọi là gạo, thương lương thực, đồ sản phẩm, đồ ăn thưa cô.
Xin một câu hỏi chót, nếu không là một trận chiến thì ít ra đây cũng là một cái cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Vậy thì cái cuộc đối đầu này rồi sẽ đi về đâu ạ?
Đầu tiên thì trong mọi trận chiến đôi bên đều có bị thiệt hại và thật ra thì đều muốn tránh cả. Nhưng mà nước Mỹ trước mắt thì bị thiệt hơn vì có cái nền dân chủ, rồi lại bị Bắc Kinh nhắm vào những cái sản phẩm của các cái tiểu bang ủng hộ ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm 2016 và có thể họ nhắm vào trong cái cuộc bầu cử. Nhưng mà ngoài ra đó là như vừa rồi tôi có trình bày về cái chuỗi cung ứng sản phẩm từ Trung Quốc, nó lại có những nhập lượng rất cao của các cái đồng minh chiến lược của Mỹ, cho nên Hoa Kỳ mới phải cân nhắc và vừa dọa vừa dụ. Nhưng mà kết thúc của tôi thì tôi nghĩ rằng trong dài hạn đấy Trung Quốc sẽ thua. Vì kinh tế đó của họ vẫn lệ thuộc vào xuất cảng nhiều hơn là Hoa Kỳ. Kinh tế của họ cũng chưa thể tự túc về lương thực và chưa đến cái trình độ kỹ thuật cao. Tức là họ đang nhắm tới đó thì đã bị tố cáo về cái tội ăn cắp và ăn cướp. Và chưa kể rằng, ở đây tôi nghĩ rằng là nó mới là cái yếu tố quan trọng nhất mà lãnh đạo Bắc Kinh đã thấy rất rõ. Trung Quốc đang phải cải cách và chuyển hướng kinh tế để tránh một cái vụ khủng hoảng như là đã thấy tại Nhật Bản từ mấy chục năm trước. Khi mà đà tăng trưởng của Trung Quốc nó hết còn ngoạn mục như xưa, thành ra tôi nghĩ rằng là chúng ta phải chờ đợi cả năm nữa đó thì mới thấy kết quả. Nhưng mà tôi cho rằng là Bắc Kinh hết múa may như xưa và thực sự nó lại rất ngược là các nước Âu Á sẽ đều có lợi về cái chuyện này thưa cô.
Thưa RFI, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời từ Hoa Kỳ.